chúng ta học và bài thứ 8 của chúng ta nhân giáo. Thì chúng ta đã đi vào cái câu thứ nhất, tức là sinh tử tiêu đốt, khổ não vô lượng. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào đoạn thứ hai, đó là phát tâm đại thừa, độ hết tất cả, độ hết tất cả. Có một cái từ chúng ta cần quen, đó là phát cái tâm. Phát cái tâm đại thừa cũng có nghĩa là phát cái Bồ Tát tâm. Cái này nó hơi như thêm một chút, mà tôi giải thích về phát Bồ Tát tâm để cho các vị nắm bắt về những cái tình công hạnh của Bồ Tát tâm. Nó có bảy ý nghĩa của phát Bồ Tát tâm, cũng gọi là phát Bồ Tát hạnh. Thứ nhất là học Bồ Tát hạnh. Thứ hai là chúng ta tu Bồ Tát hạnh. Thứ ba là chúng ta thú hướng Bồ Tát hạnh. Trong cái từ của tiếng Hán thì thú này có nghĩa là hướng về, đi về, đi theo cái hướng đó là thú. Cái nghĩa thứ tư đó là chúng ta tịnh Bồ Tát hạnh, tức là làm trong sạch cái hạnh Bồ Tát. Ý nghĩa thứ năm đó là chúng ta nhập Bồ Tát hạnh, tức là đi vào, thể nhập vào. Bồ Tát hạnh lúc bây giờ nó không có là cái gì, cái đối tượng bên ngoài. Nó phải là cái gì của tự thân mình, gọi đó là nhập Bồ Tát hạnh. Thứ sáu chúng ta có ý nghĩa là thành tựu Bồ Tát hạnh. Thứ bảy nó có cái nghĩa là tùy thuận, tùy thuận Bồ Tát hạnh. Cái tình nghĩa này nó có nghĩa là tự thân mình thành tựu cái phẩm hạnh của Bồ Tát. Cái nghĩa thứ bảy có nghĩa là mình nhìn thấy người khác tu tập Bồ Tát hạnh thì mình rất là hoan hỷ, rất là vui, chia sẻ cái niềm vui thành đạt của người khác, gọi là tùy thuận Bồ Tát hạnh. Thứ tám nó có nghĩa là ức niệm. Ức niệm có nghĩa là mình nhớ nghĩ, hàm ân. Trên cái con đường tu tập, mình thọ nhận bất cứ một cái điều gì, nó nuôi dưỡng mình, nó làm cho mình tăng trưởng cái sự tu tập, tăng trưởng được cái hiểu biết. Thì thường thường mình có cái tâm niệm hướng về, nhớ ân về những cái vị đã đi trước, gọi là ức niệm Bồ Tát hạnh. Thứ chín gọi là tâm quản Bồ Tát hạnh. Tức là mỗi một ngày đi qua mình làm cho lớn thêm, làm rộng thêm, gọi là tâm quản Bồ Tát hạnh. Có một cái hạnh nữa là hạnh Bồ Tát hạnh, tôi bỏ quên, nó nằm vào cái vị thế thứ tư, xin lỗi, cái này nó nằm vào vị thế thứ tư. Cho nên chúng ta có 10 cái tầng ý nghĩa của Bồ Tát hạnh như vậy. Đó là điều thứ nhất, các vị đi ngang qua để các vị biết về cái con đường tu tập đại thừa. Nó đòi hỏi cái tâm hành chúng ta rất là lớn lao. Những cái điều này được trích ở trong Kinh Hoa Nghiêm, khi mà Bồ Tát Hiện Tài hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi làm thế nào để tu tập, làm thế nào để thành tựu, làm thế nào để chứng đạt được Phật quả. Thì Ngài Phổ Hiền, Ngài dạy cho 10 cách phát cái tâm đại thừa là như vậy. Cho nên không lạ lùng gì cái câu này là phát cái tâm đại thừa độ thoát tất cả. Thông thường cái chữ nhất thiết này nó có một cái hàm nghĩa rất là lớn. Cái hàm nghĩa này nó không phải là chỉ độ thoát. Những người đồng loại với mình là con người phải có. Nó có hàm cái nghĩa là cái năng lực của những vị Bồ Tát, từ tâm của vị Bồ Tát. Nó mở rộng đến những cái loài động vật gần mình, động vật bé nhỏ hơn mình, và kể cả những cái loài sinh vật vô hình còn tiềm phục trong cái cảnh giới rất là vô hình cũng được cái tâm lượng của một vị Bồ Tát lại thừa phủ trùm đến. Cái ý nó là như vậy. Và chúng ta cũng biết một điều là trong cái hành tinh mình, cái phần biểu hiện, cái phần nổi nó hạn chế, nó không phải là nhiều lắm. Những cái mình nhận diện được bằng mắt, nghe bằng tai, và kể cả cái phát triển của khoa học có thể đụng chạm vào cái thế giới của loài người, thế giới của những chúng sinh đang hiện hữu, nó vẫn còn rất là hạn chế. Có những sinh linh mà mình không thấy nhưng mà họ vẫn hiện diện trong cái cảnh giới này. Cũng như có những cái hành tinh nó đang hình thành giữa cái không gian mênh mông mà người ta chưa đo đạt, chưa nhận thấy. Và người ta gọi đó là những cái hố đen. Nó có một cái độ quay, nó có một cái độ hút cực kỳ lớn. Nó làm cho tất cả những cái hành tinh bé nhỏ nào, hoặc là những chiếc phi thuyền bé nhỏ nào mà tình cờ đi ngang qua đó đều bị hút mất. Không thấy bóng dáng gì hết. Ngay trong cái hành tinh mình có những cái vùng mà phi cơ đi vào thì mất, tàu thủy đi ngang cũng biến mất. Và người ta lặn xuống đáy sâu của lòng biển thì không thấy cái xác của chiếc tàu biển chìm, cũng không thấy cái bóng dáng của cái mảnh vụn phi cơ nào cả. Thì những vùng đó người ta là những cái hố đen. Tất nhiên là điều này các vị sẽ giỏi hơn tôi vì các vị theo dõi những cái thông tin khoa học cần thiết. Nhưng mà tôi nhắc lại điều này để chứng minh rằng trong cái không gian mênh mông này không phải là những cái vật thể, những cái thiên thể hữu hình như thế này, không, mà nó còn có những cái vô hình, nó làm cân bằng những cái quỹ đạo của các hành tinh để nó làm cho những cái dãy thiên hà không có đụng nhau để nổ bùng là như vậy. Nó có những cái vật thể vô hình để nó làm cân bằng. Chứ không gian này nếu chỉ có những cái hành tinh mà chúng ta thấy như những ngôi sao thì nó sẽ làm cho rất là xáo trộn và quỹ đạo nó sẽ rất là rối loạn. Cho nên độ thoát tất cả nó mang cái hàm nghĩa là không những cái con người và sinh vật hữu hình không, mà nó còn có cái hàm nghĩa là những cái sinh vật vô hình cũng được nhờ cậy nữa. Bồ Tát tâm là như vậy. Cái điều này không biết có thể tin được hay không. Chẳng hạn như mình độ cái con người ở trần gian, con người hữu hình hữu sắc, trong một cái cộng đồng bé nhỏ của tăng thân mình mà mình thấy còn khó thai, huống nữa là mình đã phá cái tâm Bồ Tát rộng lượng mênh mông để độ những người mình chưa từng biết, chưa từng quen, chưa từng thấy. Chuyện này có phải là cái câu kinh họ cường điệu cái vấn đề, họ nói cho ghê gớm mà thực tế không làm được gì? Có phải như vậy không? Thưa đại chúng, là có những cái năng lượng vô hình ta không nhìn thấy nhưng mà nó có. Cái năng lượng vô hình mà mình có thể cảm nghiệm được đầu tiên, gần gũi nhất là cái năng lượng của thương yêu. Cái năng lượng này nó là một cái loại năng lượng mà mình tiếp xúc thường nhất và dễ cảm nhận nhất. Chẳng hạn như cái năng lượng thương yêu của người mẹ, chúng ta đã có dịp chia sẻ. Khi mà người mẹ đến với đứa con thì tự nhiên đứa con nó cảm nhận được, dù đứa bé đó chưa biết nói, dù đứa bé đó chưa được dạy dỗ điều gì để tiếp xúc bằng ý thức, tức là nó còn bé lắm, nó chưa có cái khả năng tư duy, chưa có khả năng nhận diện. Nhưng mà một khi em bé khóc thì đích thân người mẹ tới chỉ cần bồng em bé là em bé nín. Nhưng mà cũng người đàn bà như thế, cũng tầm cỡ như vậy, và cũng là người đang có đứa con đồng tuổi vậy đến bồng, thì em bé nó cảm nhận được ngay là không phải mẹ. Thứ nữa là chúng ta tiếp xúc với những bậc thầy lớn, có định lực, có cái từ tâm lớn, tự nhiên mình đến gần mình nghe cái năng lượng mát dịu nó tỏa ra. Đến gần một cái tăng thân đông đảo, và cái tăng thân đó là một tăng thân được nuôi dưỡng, được tu tập một cách vững chãi, thì tất nhiên là mình đến gần mình đón nhận được cái năng lượng hòa bình, cái năng lượng tươi đẹp và nuôi dưỡng từ tăng thân đó tỏ ra và đến với mình ngay. Điều này là cái điều có thể cảm nhận được. Và có khi cái năng lượng của con người, cái ý thức con người nó cản trở, nó làm cho cái sự cảm nhận của mình nó chậm đi, nó không có bén nhạy bằng cái khả năng của những loài động vật, bằng cái khả năng của những loài thực vật. Có khi thực vật và động vật, cái năng lượng cảm nhận nó về năng lượng yêu thương nó bén nhạy hơn con người. Chẳng hạn như có những loài động vật mà người nào cái ác tâm lớn đến gần nó tự nhiên nó cảm nhận ngay. Có những con chó mà nó gặp một người nào đó chưa từng quen, tự nhiên nó dí theo, nó sủa hoài, nó rất là ghét. Nhưng mà có khi gặp một người nào đó, nó tự nhiên nó quấn quýt và nó chạy đến gần, do cái từ trường của người đó phát ra, gọi là từ trường, tức là một cái loại năng lượng yêu thương của người đó phát ra, có thể chiêu cảm được, có thể làm cho những con vật nó thấy bình an, thấy không có sợ hãi khi nó đến gần. Và loài thực vật thì các vị biết là nó cảm nghiệm về cái ô nhiễm môi trường nhanh hơn con người. Con người mình phải nhờ những cái máy móc của khoa học đo mình mới biết được cái không khí nó ô nhiễm đến mức độ nào. Nhưng mà cây cối thì chỉ cần cái không khí ô nhiễm là nó cảm nhận ngay, nó phát triển ào ụt, nó không thể lớn được, và nó có khả năng chết trước con người. Cho nên chúng ta biết một điều là cái năng lượng của yêu thương, của từ bi, nó đến với không phải con người không, mà nó đến với những cái loài vô hình, những cái sinh mệnh vô hình người ta cảm nhận được. Nó đến những cái loài động vật cấp thấp, cái trí năng chưa phát triển nó cũng cảm nhận được. Và cái điều này được chứng nghiệm qua cái tình thương của những người mẹ đối với đứa con là như vậy. Đó là từ cái ví dụ nhỏ, chúng ta mở rộng sang qua nhiều lĩnh vực, để các vị thấy một điều là phát cái đại thừa tâm này rất là quan trọng. Khi mà mình phát được một cái đại nguyện độ sinh, phát được cái lòng yêu từ bên trong, tự nhiên có một cái năng lượng rất lớn, nó lây lan, nó đến với người, nó tác động rất là vô hình, nhưng mà nó có chứ không phải không, mà là cái điều chúng ta cần lưu ý. Trong cái sinh hoạt đời thường, bình thường của chúng ta, có khi chúng ta cần vận dụng các khả năng ngôn ngữ rất là nhiều để truyền đạt. Nhưng mà cái khả năng ngôn ngữ nó rất là hạn chế. Có khi nói thôi một miếng như tôi mà không có cái năng lực truyền đạt là bao nhiêu. Có khi người ta chỉ cần ngồi lặng thinh một bên mà ta cảm được cái năng lượng. Còn nói nhiều đâu phải là điều hay. Cho nên có những cái con đường truyền đạt mà không cần ngôn ngữ. Nếu cái tâm thức của người kia nó tỏa sáng, nó có cái năng lượng của từ bi, của chánh niệm, thì tự nhiên cái năng lực tác động đến người, từ trái tim mình đến trái tim người khác một cách nhẹ nhàng. Nó không cần thông qua ngôn ngữ, nó không cần thông qua cái phương tiện chữ viết này nữa. Có những bậc thầy lớn khi mà tâm nguyện độ sinh cực lớn rồi, nói một đôi lời ngắn mà thôi thì đủ cái năng lượng đánh động trái tim của người khác, có thể phát tâm tu tập cả một đời không quên. Còn cái hàng phàm phu dễ dở như chúng ta, cái năng lượng của tâm thức cái sự yêu thương của lòng không đủ lớn, tức là cái tấm lòng từ bi mình không đủ rộng, cái chất liệu tu tập mình chưa đủ sâu. Cho nên mình nói 3 tiếng đồng hồ sôi một mét mà cuối cùng nó rơi rớt hết, người ta không nhớ được không nào. Cho nên cái quan trọng là cái phẩm chất của sự tu. Nói thế này để chúng ta quay trở về cái pháp, cái đại thừa tâm này. Yếu tố căn bản đầu tiên là chúng ta phải có một cái nền tảng gọi là gì? Cái nền tảng thứ nhất, đó là mình liễu đạt được sinh tử. Cái căn bản thứ hai là an trú trong cái thể vô sinh. Hai cái này nó là cái nền tảng rất là căn bản để từ đây triển khai cái đại thừa tâm. Tôi giải thích những cái phần này để cho các vị có thể đi ngang mà không cách dễ dàng. Chúng ta hiểu một điều cạn nhất, điều cạn nhất, sinh tử là cái điều kiện tất yếu của mọi sinh linh, của mọi con người. Không có cái con đường vượt thoát sinh tử bằng cái lối trốn bất cứ phương trời nào cả. Mình đi ngàn vạn dặm trên cái hành tinh này cũng không có nơi nào trốn thoát được tử sinh. Và nếu có một cái phương tiện tối ưu, mình có thể đi bằng cái vận tốc của ánh sáng đến 1.000 năm, tìm những cái hành tinh nào có sự sống tồn tại, mình cũng không vượt thoát được cái con đường sinh tử tất yếu của mỗi sinh mạng con người chúng ta có mặt trên cuộc đời này. Cho nên sinh tử là điều tất nhiên của mỗi cơ thể. Mình liễu đạt sinh tử là mình làm cái công việc gì để có thể an trú được trong thể vô sinh. Thứ nhất là mình quay lại tìm ở trong cái tự thân sinh tử này, cái không sinh tử. Điều đó là điều chúng ta gọi là liễu đạt sinh tử. Tự thân của cái hình hài sinh diệt này, mình tìm cho ra cái gì mà không sinh diệt, gọi đó là mình liễu đạt được sinh tử. Gọi đó là ngay trong cái kiếp sống, ngay trong cái tử sinh này, mà mình nắm được cái không tử không sinh, thì mình vượt thoát được tử sinh. Nghĩa là cái con đường vượt thoát tử sinh không phải là đi ra ngoài, nó không phải đi đến bất cứ một cái hành tinh nào cả, mà nó đi vào trong, đi vào cái tự thể của thân tâm này, để có thể tìm ra được cái không sinh và không diệt ngay nơi cái hình hài bọt bèo sinh diệt này. Đó là con đường duy nhất mà thôi. Thưa đại chúng, cái điều này nó rất là khó để cho chúng ta làm quen, để chúng ta tìm cho ra cái không sinh diệt trong cái hình hài sinh diệt này. Cái điều này rất là khó, nó đòi hỏi chúng ta phải quay lại, phải nhìn vào bên trong của mình và phải chiêm nghiệm bằng những cái thời thiền quán và tu tập. Tất nhiên là tôi có thể dùng cái ngôn ngữ để diễn đạt ban đầu, các vị ngưng ở đây là cái điều quan trọng là các vị nhìn lại thân, nhìn lại tâm của chính mình, và mình có được cái căn bản là liễu đạt được nó trước thì mình mới có cái năng lực mà an trú được trong cái thể vô sinh. Và đây là cái tầng thứ hai, nó làm nền tảng căn bản để từ đó mình mới phát cái tâm đại thừa độ sinh được. Để từ đó mình mới có được cái nền tảng căn bản tỏa sáng cái năng lượng của từ bi từng phút từng giây. Và không cần phát đại nguyện gì, chỉ cần an trú được trong cái thể vô sinh này thì tự nhiên cái giờ phút nào, sát na nào, mình cũng là một cái loại giếng ngọt đang tuôn chảy rạc rào cái chất nước mát, và người ta tự nhiên người ta hưởng được cái năng lượng của cái vẫn được cái sự tươi mát của chính mình bằng cái năng lượng tự phát, cái từ thái bên trong tuôn chảy ra, chứ không cần phải làm cái gì thêm cả. Tự mình đạt được cái điều này thì tự mình an trú được và tự mình tuôn chảy cái năng lượng độ sinh ra ngoài mà thôi. Đó là điều rất là căn bản. Chúng ta thử đi vào cái liễu đạt sinh tử này. Tầng thứ nhất, mình liễu đạt thân này trước đã. Giáo lý đạo Phật, cái căn bản đầu tiên đặt trên cái vô thường. Nhìn nhận cái thân này đúng như nó sinh nó diệt, và nhìn bằng cái con mắt chấp nhận sự thật, thấy nó vô thường là vô thường, gọi là người thấu đạt thực lý tứ đế, gọi là người loại trừ được cái đặc tính vô minh hết rất là nhiều ở trong cái tri thức tâm thức của mình. Nhìn rõ nó như nó và chấp nhận nó là sinh diệt, là vô thường, là mất, là còn, là không tồn tại lâu dài. Cái đó là cái từ rất là cạn để chúng ta nhìn lại thân này. Cái thân nó theo với thời gian nó già, theo với cái nhịp sống nó biến đổi. Nhưng mà cái khả năng mình nhận thức về thân có biến đổi không? Chẳng hạn như ngày mình còn bé, mới vừa có ý thức thì mình biết thân này là của mình, nhà cửa này của mình, đây là người thân của mình. Cái khả năng nhận biết này nó theo mình cho tới tuổi 50, nó theo mình tới tuổi 70. Thì cái khả năng nhận biết về thân này của ta, bàn ghế của ta, nhà cửa của ta, người thân của ta, nó có già đi không? Không, nó cùng một nhận biết như vậy. Có phải không? Cho nên ở mức độ cạn thì chúng ta thấy thân này có già, có bệnh, có đau, có sinh, có diệt. Nhưng mà cái nhận thức về thân thì nó không già, không đau, không bệnh, không sinh diệt. Như vậy thì cái gì sinh diệt, cái gì không sinh diệt? Thân vốn là sinh diệt, còn cái nhận thức về thân vốn không sinh diệt. Ở tình cạn nó là như vậy. Có một lần, vua Ba Tư Nạc tới, hỏi Đức Thế Tôn bạch Phật, cái gì là sinh diệt vô thường, cái gì là thường còn ở nơi chính tự thân con, nghĩa là cái gì thì tự sinh và cái gì không tự sinh nơi chính cái hình hài này. Nếu nói tu để đợi tôi chết rồi tôi qua cái cảnh giới nào đó, tôi mới được bất sinh bất diệt thì chuyện đó xa vời quá. Mình làm sao có thể tin được? Mình phải làm thế nào ngay trong hiện đời này? Lúc cái nhận biết này còn có mặt, mình phải nắm được cái không sinh không diệt mới chắc ăn. Mình phải làm thế nào ngay trong cái sinh diệt này mình giải thoát mới chắc ăn. Mình phải tạo được cái niềm vui trong cái cuộc sống đời thường vốn bất an và phiêu linh này. Chứ còn đợi tới lúc mình bỏ cái hình hài này, đợi đến lúc mình bỏ hình hài này, mình sinh vào một cái đất nước nào khác, mình mới hết thử sinh, mình mới được hạnh phúc, mới được niết bàn. Chuyện đó xa vời quá, làm sao có thể tin chắc được. Mà có thấy ai từ cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, từ cái nước Chúa về đây báo cho biết là họ đã từng ông A, ông B, họ sinh về đó và họ được hạnh phúc, họ được niết bàn gì đâu, làm sao mình dám tin? Cho nên phải ngay nơi đây và giờ phút này mình nắm được cái quan trọng của đời người là không còn sinh, không còn diệt mới là điều duy nhất. Như vậy thì cái tình cảm nhất các vị có thể nhìn như Ba Tư Nạc đã từng nhìn, Đức Phật dạy là hồi mấy tuổi thì ông đến xâm hằng tắm. Vua nói rằng bạch Thế Tôn, vào cái năm 4 tuổi thì con được mẹ con dẫn đến xâm hằng tắm một lần. Ông thấy sông Hằng thế nào? Bạch Thế Tôn, con thấy sông Hằng nước chảy, màu nước xanh. Con thấy hai bên bờ sông có người, có nhà, có cửa. Rồi bao nhiêu tuổi ông tắm lần thứ hai? Ba Tư Nạc nói bạch Thế Tôn, lần thứ hai con tắm vào tuổi trung niên. Ông thấy cái gì? Bạch Thế Tôn, là con thấy nhà cửa có đổi thay, người có đông hơn, và dòng nước sông thì vào cái mùa mưa nước có đục hơn.
Đức Thế Tôn hỏi chứ, thế thì cái cảnh trí nó thay đổi hay là cái nhìn ông nó khác đi? Bạch Phật dạ không, do vì người ta dân cư càng ngày càng phát triển cho nên nó đông hơn, nhưng mà cái nhìn của con thì không thay đổi, vẫn thấy như thế. Thế Tôn hỏi thêm chứ rồi bao nhiêu tuổi ông lại tắm lần thứ ba? Bạch Thế Tôn, con mới vừa tắm lần thứ ba gần đây thôi. Ông thấy thế nào? Vua nói dạ bạch Phật, lần này con tắm là nhằm cái mùa trảy hội của sông Hằng, cho nên rất là nhiều người đến tắm, và nhà cửa dân cư bây giờ thì rất là đông đúc. Phật hỏi chứ cái chuyện đổi thai đó là cái thấy của ông nó đổi thai hay là bên ngoài đổi thai? Vua nói dạ bạch Phật, cảnh trí bên ngoài đổi thai, cái thấy của con thì từ 5 tuổi con cũng thấy như thế, tuổi trung niên cũng thấy như thế, mà tới già cũng thấy như thế. Đức Thế Tôn nói như vậy thì cái gì là sinh diệt, cái gì không sinh diệt? Vua nói cái bên ngoài thì sinh diệt, nhưng mà cái bên trong nhận thức của con, cái thấy của con thì không sinh diệt. Như vậy thì trong tự thân mình cái điều giản nhất để chúng ta có thể nhận diện được, biết rõ cái gì là sinh diệt vô thường, cái gì là không sinh diệt, không bị vô thường rồi, có phải không? Các vị thử chiêm nghiệm lại, các vị thấy điều này. Tuy nhiên đây là một mức độ cạn nhất của vấn đề chúng ta đang đi vào. Cái tầng thứ hai của cái liễu đạt sinh tử, tầng thứ nhất là thân và cảnh, hai cái này đã sinh diệt và vô thường. Còn cái khả năng chúng ta gọi là cái nhận thức của chúng ta thì cái này nó không sinh diệt và vô thường. Chúng ta đi tới tầng thứ hai sâu hơn một chút. Trong cái nhận thức này nó có hai phần của nó, một phần là sinh diệt vô thường và một phần thì không sinh diệt và không vô thường. Chẳng hạn như cái phần cảm thọ của ta, tâm thức chúng ta nó có nhiều phần lắm, nhưng mà chúng ta tạm chia làm hai phần thôi, một phần nổi, một phần chìm, để các vị dễ cảm nhận được cái điều không sinh diệt ở trong cái hình hài vô thường này. Cái phần nổi thì ý thức của mình nó có nhiều tầng, nhưng mà do vì đó là một cái dạng vô hình cho nên chúng ta không thể lôi nó ra để chỉ cho nhau thấy được. Tuy nhiên ai cũng có khả năng nhìn lại để chứng nghiệm cái tình cảm nhất của tâm thức mình. Tình cảm nhất là cái tình cảm thọ của chính mình. Cảm thọ là gì? Là niềm vui, buồn, giận, ghét, vân vân. Điều thứ nhất là nó thay phiên nhau, nó trấn ngự trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta chợt vui, cái đột nhiên nghe một câu nói gì cái chúng ta chợt buồn. Nghe một điều gì đến thì mình chợt lo lắng. Những cái trạng thái tâm hành này nó thay đổi nhau liên tục. Tôi dùng một cái ví dụ thì các vị thấy là tâm hành tự thân tôi nó đổi thay liên tục. Hồi sáng tôi ngồi chơi, cái đột nhiên có một cái thông tin nói là chết rồi thầy ơi, bên kia pháp thoại sư ông rầy mấy thầy nghiêm trọng lắm. Tự nhiên cái tâm hành nó lo lắng, nó bất an, nó nổi lên, nó nói chết rồi, mình có gây nên cái tội tình gì đâu mà bị rầy nghiêm trọng. Bao nhiêu cái lo lắng bất an nó tự nhiên nó có mặt, chỉ cần một câu nói thôi là từ cái niềm vui phơi phới của lòng nó đang cất cánh, nó đang bay, nó bị kéo chùng xuống, và tất cả cái lo lắng nó đổ ập lên trên cái vùng trời tâm thức của mình. Đây là điều mà cái tâm hành chúng ta nó luôn thay đổi thường xuyên, và sau đó để thay đổi cái tâm hành lo lắng bất an này, tôi tự động làm một cái công việc khác để nó biến chuyển tâm thức của mình. Tôi dùng một cái thẻ điện thoại, tôi gọi về nhà. Điều đầu tiên là tôi nghe cái giọng của bà cụ tôi nói chuyện, tự nhiên cái niềm vui, sự hưng phấn nó có mặt lại. Ba cái trạng thái mà tôi đơn cử như từ cái vui, qua cái lo và trở lại cái niềm vui là cái điều gì nó gần gũi trong cuộc sống đời thường chúng ta vô cùng. Người ta khen một câu mình vui, người ta chê một câu mình buồn, người ta nói một câu nỗi lo nó đến, và người ta chọc mình một câu là cái giận tức nó có mặt trong tâm thức của mình. Thì cùng là tâm thức, nhưng mà nó có cái sinh diệt không? Thưa, có cái sinh diệt vô thường ở trong đó. Tất nhiên chúng ta dùng cái hình ảnh này để ví dụ cái này. Những cái trạng thái như vui, buồn, lo lắng, bất an, sợ sệt, vân vân, nó như là cái tảng băng nổi trên mặt nước. Nó bé nhỏ, không đáng là bao cả so với cái phần băng chìm dưới mặt nước. Đó là dùng một cái ví dụ tạo hình dung lớn mà nhỏ cho dễ nhận. Nhưng mà cái tâm thức vui buồn bất an này nó nổi lên trên cái miền tiềm thức sâu kín của mình, lên trên cái nền của vô sinh, của tâm thức vô sinh, thì nó giống như một cái hạt bọt tí xíu nổi trên cái đại dương mênh mông vậy. Tâm thức của chúng ta có hai phần, tạm chia đi. Cái phần này là sinh diệt, cái phần này là vô sinh. Cái cạn, cái nổi lên trên mặt, cái nhận diện được, nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi, nó thay đổi liên tục, nó trấn ngự đời ta, có khi nó làm ta rất khốn đốn. Cái này được gọi là cái sinh diệt, cái vô thường, không phải tự tánh của mình, nó bé nhỏ vô cùng. Cái khả năng mà mình có nó không phải đơn giản chỉ có cái sinh và diệt vô thường này. Cái khả năng mà tự thể tâm của mình nó phải mênh mông hơn, nó bát ngát hơn, nó không bị sinh diệt vô thường. Nó là cái nền tảng, nó là đại dương để cho những cái hào bọt như phiền não, khổ đau, giận tức, bất an, lo lắng vân vân, nó sinh diệt trên cái nền của đại dương mênh mông. Mình nhìn lại tự tâm mình, cái gì là cái nền đại dương mênh mông để sinh khởi những cái khổ đau và phiền não? Thưa, cái nền này rất là dễ nhận biết. Mình nhận được cái nền tảng căn bản này có nghĩa là mình nắm được cái vô sinh của tự tâm mình, của chính mình. Mình nhận được nó có nghĩa là mình đang an trú trong cái bất sinh bất diệt. Mình nhận được nó mà mình sống được liên tục từ sát na này tới sát na khác luôn cả một đời, thì có nghĩa là mình cắt đứt được cái con đường tử sinh mênh mang vời vợi. Mình nhận được nó là mình đang thả trôi đi vào cái biển Niết Bàn. Người ta gọi cái từ rất là nhiều, nhưng mà đại khái nó chỉ là việc nhận biết mà thôi. Nó không phải là cái công trình phải cực khổ năm này tháng nọ, miệt mài lại Phật hoặc miệt mài làm bất cứ chuyện gì. Chuyện giác ngộ nó xảy ra trong chớp mắt, nó không phải là cái chuyện cần cù tháng năm gì cả, mà nó xảy ra trong cái khả năng nhận biết của mình, chứ nó không phải xảy ra trong cái khả năng làm cái công việc gì ở ngoài thân. Cái khả năng giác ngộ nó kỳ diệu là như vậy, nó chỉ xảy ra một lần, và nó làm cho mình nhận biết và vững niềm tin là mình đã đang thả trôi đi vào con đường Niết Bàn. Trở lại cái vấn đề cái sinh diệt nổi trên cái miền của vô sinh diệt. Ví dụ như khi có một cái khởi niệm về nỗi buồn, khi có một cái khởi tâm về cơn giận, cái điều đầu tiên ta làm là gì? Mình cảm thấy cái cơn giận này nó vô lý làm sao? Nó giận nó làm mình xấu, giận nó làm cho lòng mình như lửa cháy, nó đốt, nó tàn phá, nó hủy diệt thân của mình. Cho nên mình dùng cái cách gọi là tránh ngự cơn giận, hoặc là dùng cái cách trốn bỏ, chạy trốn đó, hoặc là bằng một cái cách phát tiết cái cơn giận, mình đánh vào cái gối, hoặc là mình thay vì giận ông chủ ở sở mình về, mình đánh con mình, trút cái nỗi hận vào cái con mình. Có nhiều cách Nhưng mà đây là những cách chấp nhận cái sinh diện này là chính mình. Cái cách thứ hai tốt hơn đó là cái cách người ta nhìn cái cơn giận. Khi có mặt cái cơn giận, cái điều đầu tiên mình làm đó là mình dừng lại. Mình nhìn cái cơn giận, nó đang hiện khởi trong tâm thức của mình. Các vị đã từng làm thử cái này chưa? Mình nhìn thấy cái đồ vật ở bên ngoài, đó là cái nhìn mở ra ngoài. Có phải không? Thay vì bây giờ mình không nhìn ra ngoài nữa, khi cái giận có mặt, thay vì cái giận có mặt, mình nhìn cái giận. Mà cái nhìn và cái giận này, đây là cái kinh nghiệm của cá nhân từng người, chứ không phải là ai có thể truyền đạt được. Có khi mình không cần nhắm mắt, mình vẫn thấy cơn giận nó đang hiện diện. Có khi mình không cần nhắm mắt, mà mình vẫn thấy là đầu mình nó đang lao xao nhiều cái chuyện lo lắng bên trong. Từng tràng ngôn ngữ và chữ nghĩa nó chạy như là phim đang chiếu vậy. Từng tràng hình ảnh của cơn giận nó chạy như mình đang nhìn thấy phim vậy. Đây là cái cách mình nhìn thấy cơn giận. Các vị làm thử, các vị thấy là cái phương pháp này rất là tuyệt vời để chúng ta hóa giải cơn giận. Mình đánh phá, mình loại trừ, mình trốn chạy, mình phát tiết đều không phải là cái cách để làm cho cơn giận bốc khói bay. Chỉ có một cách duy nhất làm cho nó bốc khói bay đi, đó là nhìn nó mà thôi. Và khi mình nhìn, mình thấy, mình nói đây là cơn giận thì điều gì có mặt. Điều này giống như là tôi nói một hơi cho quý vị biết tôi sắp nói cái gì rồi. Tại vì tôi nói rất là nhiều lần cái này. Mỗi khi đến lớp tôi rất là ái nái. Tôi thấy các vị cười cười là tôi nghĩ là các vị biết tôi sắp nói cái gì hết. Rõ ràng là tôi không nói cái điều gì cao xa, bồng diệm hay là lạ lùng gì cả. Tôi chỉ nói một việc đó mà thôi. Khi mà mình thấy đây là cơn giận, có nghĩa là cơn giận là cái đối tượng bị mình nhìn, mà mình là cái năng lực chủ thể nhìn thấy nó chứ đâu phải mình là nó. Có phải không? Khi mình nhìn thấy cái ly thì cái ly là đối tượng bị mình nhìn, mà mình là cái khả năng nhìn thấy cái ly. Cũng như vậy, khi mình nhìn mình nói đây là cơn giận thì cơn giận là cái đối tượng bị mình nhìn, mà mình là cái khả năng nhìn thấy cơn giận. Mà cái khả năng nhìn này nó là cái vô sinh bất diệt. Trạng thái vui buồn của cảm thọ của tâm thức, nó là sinh là diệt, là vô thường, đến đi thay đổi liên tục. Nhưng mà cái khả năng nhận biết từng cái sinh diệt vô thường của tâm thức này, cái khả năng ấy thì nó vốn là vô sinh, nó vốn là tự thể của ta. Mà tại sao ta không thấy? Mình gọi cái này là cái vô sinh, cái tự thể của mình. Đây là cái mặt biển bát ngát mênh mông với chính mình, là tâm thức không sinh không diệt của mình. Tại sao mình không thấy nó? Có khi các vị hỏi ngược vậy. Nhưng mà nếu mình thấy đó là cái vật bị nhìn mất tiêu rồi, nó là cái ở ngoài mình rồi, cho nên mình không thể thấy được. Nó là mình thì mình còn thấy cái gì? Cái gì mình thấy được, cái gì mình nghe được, tất cả đều là những đối tượng bên ngoài cả. Nó là tự thể, cho nên mình nói tại sao tôi không thấy cái tâm chân thật của tôi? Tại sao tôi không thấy cái tâm không sinh không diệt của tôi? Thì nói điều đó rất là vô lý. Đó là cái bản thể của chính mình. Mình chỉ có thể cảm nhận nó khi có cái khởi niệm sinh diệt, thì có cái biết sinh diệt. Đó là cái thể vô sinh đang hiện tiền. Khi không có cái sinh cái diệt gì có mặt thì tự nhiên nó trống vắng như không mênh mông mà thôi. Khi có mây bay ngang thì người ta thấy mây. Không có một mảnh mây nào thì bầu trời trong xanh, người ta đâu có thấy cái gì ở bầu trời. Khi có bụi lao xao thì người ta thấy bụi. Nhưng mà cái không gian bát ngát thì nó vẫn là có mặt chứ sao lại không, mà người ta làm sao thấy được. Không biết nhau nghiêm dịch kịp không? Cái con đường của an vui hạnh phúc chân thật nó mở ra lòng lòng bằng cái cách sống từng phút từng giây là đủ. không cần làm gì thêm cả. Cái khả năng hồi phục của mình từng phút giây là thế nào, mời gọi cái năng lực, năng lượng biết được từng cái cảm thọ của tâm hành, từng cái sinh diệt của ý thức. Cái con đường này cứ đơn giản lắm, đơn giản vô cùng. Có điều mình chưa đủ khổ đau nhiều để ham tu mà thôi. Khi mà cảm nghiệm được cái nỗi khổ đau lớn là cái cảm nghiệm được con đường đầy đỏ hình hài, đầy đỏ cái cuộc đời mình nó to lớn, nó ngập tràn, và cái niềm mơ ước hạnh phúc của mình to lớn, mình mới thấy cái kỳ diệu của nó, mình mới thiết tha đến chuyện tu. Bằng không thì mình coi cái chuyện tu chỉ là cái chuyện trang trí chơi mà thôi. Họ học thiền, mình học thiền. Họ học đạo, mình học đạo cho vui thế thôi. Chứ cái nhiệt tình tu mình chưa đủ lớn, cho nên mình chưa nắm được con đường, mình chưa thích tu, mình chưa thích nắm cái vô sinh, cái bất diệt này để mà sống với nó thế thôi. Chứ tôi nghĩ con đường tu nó chẳng khó gì cả. Cái con đường thành Phật nó không có nhiêu khê gì cả. Cái mang an lạc hạnh phúc đến cho chính mình nó không có gì ghê gớm cả. Chỉ cái tội con người ta thích khổ đau mà thôi. Tôi nói điều này nó đúng chứ đâu phải trời con đâu. Mình thích khổ đau. Và rõ ràng là cái nền giáo dục của chúng ta dạy cho chúng ta một cái điều là thích khổ đau. Ai cũng muốn làm khổ nhục kế với người khác cả. Cái em bé mà nó tươi vui, nó khỏe mạnh, nó hạnh phúc, nó không có gây cái sự chú ý cho bố mẹ nhiều. Nhưng mà khi nó bắt đầu có một cái bất an trong thân của nó, hay có những khó khăn từ tâm thức của nó khóc hòa lên, hay là nó bất thần, nó bệnh hoạn gì nghiêm trọng, tức là cái nỗi khổ đang đến với nó, đang có mặt với nó, thì tự nhiên cả toàn dân thiên hạ đổ dồn về, và nó tự nhiên trở thành nhân vật duy nhất mà cả nhà phải lưu ý tới nó. Và tâm thức của chúng ta cũng vậy. Cái niềm hạnh phúc tuyệt vời của mình có mặt, có khi nó là cái sự ganh tị của bao người. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là cái bản ngã của mình nó không cho phép mình đi vào cái con đường vô sinh bất diệt này. Cái nền của vô sinh này nó vốn là vô ngã, và bản ngã của mình khi mà tự rộng bước vào cái lĩnh vực này thì nó rất là sợ bị triệt tiêu, cho nên nó rất là sợ, cho nên nó lôi mình trở lại cái thế giới phàm thường của lo lắng, của bất an, của ưu tư, của sầu muộn, vân vân. Đây là cái tâm thức bình thường, nó không muốn buông chúng ta thoát ra là như thế mà thôi. Từ cái nền giáo dục từ bé thơ lên tới bây giờ, chúng ta đều có chung một cái tâm trạng là tạo ra nhiều cái khó khăn của tâm thức để mình thưởng lãm, để mà mình cảm thấy cuộc đời nó có chút hưng phấn. Bằng không thì thấy cuộc đời nó vô vị. Cho nên cái con đường vô sinh bất diệt này theo tôi thấy thì nó gần vô cùng và dễ vô cùng đối với người ham tu. Ai cũng có thể ngay phút giây này chứng nghiệm được. Có gì khó lắm đâu. Thưa, không có gì khó cả. Không có ai không có khả năng nhìn cái dòng tâm thức của mình đó trôi chảy miên man. Người ta có thể không thấy được mình đang nghĩ cái gì, nhưng mà làm sao mình lại không thấy mình đang nghĩ cái gì? Có hai trạng thái nó có mặt trong tâm hành chúng ta. Một là khi mình nghĩ miên man, mình thả tâm thức mình bồng bềnh nổi trôi. Hai là khi mình vừa suy nghĩ thì mình cũng có khả năng nhận biết từng điều mình đang suy nghĩ. Mình có khả năng làm việc đó, trong khi loài thực vật không có khả năng làm việc đó, loài động vật không có khả năng làm việc đó, cho nên nó mãi là động vật và thực vật. Chỉ có con người duy nhất có khả năng vừa làm, vừa chứng nghiệm cái việc mình làm, vừa đang khổ đau, đang buồn tủi, nhưng mà cũng vừa là người nhận biết cái niềm buồn tủi khổ đau trong chính tự thân của mình. Và cái nhận biết được cái buồn tủi khổ đau, lo lắng, bất an, cái đó là cái gì? cái đó đâu được nhà trường dạy, đâu phải do ai cho, đâu phải trên trời rớt xuống. Và nếu mình sống được liên tục như thế, từng sát na này đến sát na khác, mình an trụ trong này, thì những cái này, có những cái cơn buồn nó khởi lên, có những cái nỗi niềm tuyệt vọng nó khởi lên, thì làm sao nó có khả năng nó xui xử mình để cho mình có thể hủy diệt cuộc đời của chính mình được. Người ta lo buồn, người ta bất an, người ta sợ sệt, hay người ta thất vọng não nề vì tình, vì tiền, người ta đi đến tình trạng nguyên sinh là tại vì sao? Người ta không thấy rằng bên sau của nỗi buồn, niềm vui đó nó có một cái nền tảng căn bản là cái nhận diện, cái biết được nỗi buồn và niềm vui. Khi người ta thụt lui lại một tí, người ta đứng trong cái lĩnh vực là nhận biết, chứng nghiệm về tất cả những cái tâm hành buồn vui của mình, thì lúc đó người ta tự nhiên tách biệt với nỗi buồn và niềm vui. Nỗi buồn và cái sầu thảm kia dù lớn mấy, nó vẫn là cái đối tượng bị nhìn. Mà đối tượng là cái gì? Cái ở ngoài mình. Thì trong tâm mình, cái mình nhìn thấy từng cái tâm hành, nó cũng là loại ở ngoài mình. Nó ngoài cái khả năng vô sinh bất diệt của mình, chứ nó đâu phải là tự thân của mình. Cho nên nếu người ta có năng lực hồi phục lại, thuật lui lại để nhìn được những cái tâm niệm cực kỳ buồn chán đó, thì người ta cũng có khả năng hóa giải nó và thấy nó không phải là mình, cho nên không có cái năng lực gì lôi kéo mình có thể tự sát cuộc đời mình được cả. Và không có cái nỗi buồn nào lớn đến nỗi là nó làm cho mình chịu nặng một ngày. Khi mình có năng lực hồi phục, nhìn được nỗi buồn, thì nỗi buồn này tự nhiên nó là một cái loại khói tóc bay cao thôi, không có cái cách gì nó làm lòng mình tàn tạ héo úa, nó hủy diệt được mình cả. Đây là cái điều mà các vị thực tập, các vị quán chiếu, các vị tự quay trở lại nhìn mình, các vị sẽ thể nhận ra cái cách thức làm cho hạnh phúc mình tuôn chảy, làm cho niết bàn của tự thân mình có mặt ngay nơi đây và giờ phút này. Không có khó khăn gì cả, chắc chắn là như thế. Và chúng ta làm được cái điều này, chúng ta rõ thấu được cái điều này, và có cái niềm tin vững vàng về cái trạng thái tâm hành vô sinh bất diệt của mình, sống được liên tục một ngày một đêm 24 giờ đồng hồ trong cái trạng thái này, trong cái trạng thái nhận biết, chứng nghiệm này, đó là lúc mình đã an trú trong cái thể vô sinh. Và mình an trú được đây thì cái điều gì phát sinh? Tự nhiên cái Bồ Tát tâm nó phát triển mà thôi. Có một cái ví dụ rất là hay, nó giống với mình. Đức Phật ví dụ có một anh kia bị bệnh phong ngứa. Khi cái cơn phong ngứa nó nổi lên thì phải gãi, đổ máu khắp người. Sau đó cái anh dùng nước muối anh sát lên. Sát lên xong nó cũng chưa có thấy hạnh phúc nữa. Anh phải đốt đống lửa thật lớn, anh tới gần anh hơi gần như cháy da. Lúc đó anh thấy hạnh phúc vô cùng. Và có một người họ đã tự chữa lành được cái bệnh ngứa của họ. Họ lại họ nắm tay, họ dẫn ra, họ nói không phải hạnh phúc đâu. Cái này chỉ là cái bệnh do anh thân anh bệnh không, cho nên khi mà anh sát muối vào, khi mà anh gãi cho nó lỡ lói, anh sát muối vào, anh hơ lửa, anh gọi là hạnh phúc chứ không phải cái hạnh phúc. Khi nào anh làm bệnh, anh mới hạnh phúc. Thì có người tin, có người không. Có người nói cái ông này khùng, có biết gì về điều kiện hạnh phúc. Có người thì tạm tin và nghe lời cái vị thầy kia, cho nên họ bắt đầu trị liệu thân bệnh họ. Và tới chừng hết bệnh rồi thì họ nói đúng, cái hạnh phúc nó khác với những cái gì mà cái người đang bị bệnh ngứa kia đã từng làm. Và từ cái câu chuyện này, thật ví dụ là cái hạnh phúc của chúng ta đang có mặt, nó giống như cái tình trạng thế. Tức là mình sinh ra trong cuộc đời, cái đeo đuổi lớn nhất của con người là tìm cầu hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc của mình, từ cái hạnh phúc nhỏ cho tới cái hạnh phúc lớn, đều có chung một cái con đường là rất là phù du, rất là tạm bợ. Và cái hạnh phúc nó có mặt thì liền tức khắc nó có mặt cái niềm lo, nỗi buồn và cái sợ sệt ở trong đó. Cho nên cái mà mình gọi hạnh phúc chẳng qua chỉ là cái bệnh ngứa mình gãi rồi mình sát muối, mình hơi lửa mà thôi. Trong khi cái hạnh phúc thật của một đời người nó khác. Hạnh phúc thật của một đời người là phải là cái người lành bệnh kia cảm nhận được cái thân thể khỏe mạnh và bình thường. Mà cái thân thể khỏe mạnh bình thường có khi người ta gọi hạnh phúc nó không có đúng. Nó là gì? Nó là trạng thái bình thường thôi, chứ có gì đâu mà hạnh phúc. Tuy nhiên khi mà bệnh thì mình thấy, nó thấy cái hạnh phúc của một cái cơ thể hoàn thiện và bình thường. Niềm vui của pháp hành thể nhập được cái vô sinh bất diệt của tâm thức, nó cũng giống như thế. Mệnh mạc, tế nhị, vô vị, vô hình, vô sinh, vô sắc. Nó không có cái hình ảnh, có màu sắc, không có cái cảm giác gì mà chúng ta có thể tưởng tượng được ra trong cái hạnh phúc đời thường ta bắt gặp cả. Nhưng nó mới thực sự là cái người lành bệnh. Còn những cái mà ta gọi là hạnh phúc, là niềm vui trong cuộc đời thường, nó có cùng chung một cái chất liệu. Cái chất liệu của người bệnh đang gãi, đang sát muối vào và đang hơ lửa mà thôi. Nó có cái niềm hưng phấn của nó. Nhưng mà trong cái sự hưng phấn, cái vui, cái quan lạc, cái hạnh phúc ấy, nó luôn có cái tính chất lo sợ, bất an, phù du bên trong. Và cái liều lượng hạnh phúc mà mình hưởng được trong cuộc đời này, nó luôn luôn đổi thay, chuyển hạn, mình thành đạt được cái này gọi là hạnh phúc. Liền tính chắc, cái mục đích hạnh phúc nó dời về phía trước. Và cái gì chúng ta nắm bắt trong tay nó đều chóng tàn như nhau cả. Cho nên chỉ có một cái hạnh phúc duy nhất là cái người an trụ được trong cái thể vô sinh bất diệt thì được gọi là người lành bệnh và hạnh phúc mà thôi. Đôi khi chúng ta nhìn đạo Phật bằng cái nhìn của một tôn giáo bi quan là như vậy. Cái niềm vui của cuộc đời, năm dục của cuộc đời, nào sắc, nào thinh, nào hương, nào vị, nó trao cho chúng ta những cái nỗi niềm quan lạc lớn là như vậy. Nhưng với cái nhìn thánh triết của Đức Phật, Phật bảo nó là những cái thứ ràng buộc, nó là chìm đắm, nó quỷ diệt con người, chứ không phải là cái chất liệu nuôi dưỡng và làm lớn mạnh tâm thức của chúng ta. Đó là cái căn bản đầu tiên chúng ta biết là cái ý nghĩa để phát tâm đại thừa nó phải đi qua cái từng bậc như vậy. Chúng ta đi vào cái phần B, hai điều: cái bản nguyện và tham vọng. Hai cái này nó có những cái khác nhau. Điều thứ nhất là hai điều này nó gần nhau. Cái mong ước, cái ước vọng đem đến niềm vui cho người, giúp đỡ người, và cái tham vọng nó được phát tiết ra từ cái tâm thức muốn chứng minh mình, muốn làm lớn mạnh mình. Hai cái này nó rất là gần nhau, cái biên giới rất là mỏng. Có điều đặc biệt để chúng ta có thể phân biệt được bản nguyện là gì, tham vọng là gì, nó khác nhau một điểm nhỏ mà thôi. Bản nguyện là cái được phát sinh, được đặt cái căn bản trên cái nền tảng của vô ngã. Và cái tham vọng là cái nó được đặt trên, được có mặt trên cái căn bản của có ngã, của hữu ngã. Về cái mặt hiện tượng mà nhìn, tức là cái chiều cản nhất mà nhìn, thì chúng ta khó phân biệt được hai cái điều này lắm. Chẳng hạn như mình phát tâm thành lập một cái tăng thân, cái mục đích chính của mình là tập trung một số người chưa có đủ điều kiện để tiếp xúc với chùa chiền, với tự viện, với chư tăng để tu tập. đầu tiên cái mục đích của mình là vì người, không phải vì mình. Chẳng hạn như vậy, mình muốn hình thành một cái tăng thân và mình tạo cái điều kiện, cái phương tiện để nâng cấp cái trình độ tu học cho những cái người thiếu cái điều kiện gần gũi các thầy. Đầu tiên nó được phát xuất từ cái tâm hành vô ngã, không thấy mình. Nhưng mà khi hình thành một cái tăng thân đủ lớn mạnh, cái tự nhiên mình mời một ông thầy đến dạy cho tăng thân đó để nâng cấp tri thức Phật học, để có một cái pháp hành vững chãi và thực tập. Mời một thầy ở Long Quyển chẳng hạn, thầy tới, thầy nói bây giờ đường xá xa xôi, cứ mỗi lần tôi đến đây dạy thì mất tiêu hết 2 tiếng đồng hồ, vừa đi vừa về 4 tiếng đồng hồ. Bây giờ yêu cầu các tăng thân A, B, C, D các nơi phải tập trung về tại Long Quyển này mỗi thứ sáu tôi dạy thôi, tôi không thể dạy ở nhà các vị. Cái mình nói cái điều kiện thế này thì nó sẽ làm điều thứ nhất là thiệt hại tôi. Tại vì khi mà đem cái tăng thân lên Lộc Quyển này thì chắc gì mà tôi có thể nắm được cái số người mà tôi đã khổ công gây dựng 5 năm, 10 năm rồi. Tự nhiên bị tan biến vào cái chương trình tu học của chư tăng, có khi là lên đây cái tên tăng thân người ta cũng xóa mất, không còn cái tên tăng thân nữa, mà lúc bấy giờ còn lại một cái tăng thân của Lộc Quyển mà thôi. Cho nên cái điều đầu tiên phát sinh có khả năng là vô ngã do bản nguyện, nhưng mà dần dần khi có cái hữu ngã, có cái ta, có thấy cái thiệt thòi về chính mình, lúc bây giờ cái chuyện A, chuyện B bên ngoài, chuyện làm cho người khác hiểu Phật học, nâng cấp trình độ tri thức, hoặc là giảm nhẹ phiền não khổ đau, chuyện đó là chuyện tạm thời để ngang bên. Nhưng mà chuyện tăng thân của tôi tồn tại, tôi trong đó tôi xây dựng phải còn với cái danh nghĩa là tôi là người chủ trì mới là quan trọng. Thế cho nên bây giờ cái tâm tình hữu ngã này nó lại có mặt. Cái hướng ban đầu là bản nguyện, nó lần lần nó đổi thành cái màu của tham vọng mà thôi. Hai cái này nó gần nhau như trong một đường tơ kẻ tóc. Và trong cái xây dựng chùa Diền Tư Viện cũng cùng một con đường như thế. Đầu tiên, cái dụng ý của mình là xây dựng một cái tự viện, hoặc là hình thành một cái tăng đoàn, với cái dụng tâm là cái tự viện này là cái điều kiện, cái phương tiện để truyền bá Phật Pháp, giúp người ta hiểu biết đạo lý, người ta tu tập. Cái chuyện hóa giải niềm đau nỗi khổ con người là quan trọng, chứ không phải là phát triển cái tổ chức mình là quan trọng. Nhưng mà khi có mặt tự viện, có mặt một dòng tu, có mặt một cái tổ chức, lúc bây giờ thì những cái việc như là làm thế nào để giúp người nọ người kia là chuyện không quan trọng. Mà cái chuyện bây giờ củng cố cái đoàn thể mình, phát triển thế lực của mình mới là quan trọng. Làm cho cái tổ chức mình nó lớn mạnh, từ điểm này nó bung ra khắp cả nước, nó dòng bàn tay qua tới nửa dòng địa cầu bên kia mới là quan trọng. Và mọi cái con đường phát triển tôn giáo đều đi cái con đường này mà thôi. Có khi ban đầu vị giáo chủ không hề có ý định thành lập một cái giáo đoàn, thành lập một cái đạo Phật hay là cái đạo Thiên Chúa hay là cái Hồi giáo gì cả. Cái niềm khao khát đầu tiên đó là cái bản nguyện phát sinh từ vô ngã. Nhưng mà nó qua đời thứ hai, đời thứ ba, cái nó khác đi. Có khi cái tôn giáo được tồn tại qua 1.000 năm, 2.000 năm, hoặc ít hơn, hoặc nhiều hơn, nó trở thành một cái tổ chức, nó trở thành một cái tổ chức còn chính trị hơn tất cả những cái tổ chức chính trị khác. Và khi nó đi vào cái con đường chính trị thì cái năng lực hủy diệt nó gấp ngàn vạn lần so với cái tổ chức chính trị ở nhân gian. Cái tính chất hủy diệt của nó đặt căn bản trên đức tin, trên cái gì cao xa, nó không phải là cái căn bản trên cái bình diện con người. Cho nên cái quyền uy và cái khả năng sát hại của nó cực kỳ khủng khiếp. Và lịch sử đã chứng minh điều này rất là rõ. Cho nên hai cái này chúng ta ghi nhận một điều là nó gần nhau vô cùng. Nó cách nhau trong một đường tơ kẻ tóc. từ trong cái lĩnh vực nhỏ của phạm vi gia đình cho đến lĩnh vực lớn của một quốc gia, cho đến lĩnh vực lớn hơn nữa là toàn cầu, nó đều đi chung một cái con đường như thế mà thôi. Trong cái lĩnh vực nhỏ gia đình, chẳng hạn như chúng ta nói về cái giáo dục con thôi, đầu tiên mình dạy con bằng cái tâm hành vô ngã. Tâm hành vô ngã có nghĩa là đứa con này nó phát triển, nó trưởng thành theo cái phẩm chất tự nhiên của nó. Có nghĩa là mình là người giám hộ, mình bảo vệ nó, nhưng mà mình phải để cho nó có một cái không gian để nó lớn mà nó trưởng thành, gọi nó là cái bản chất của giáo dục vô ngã. Nhưng mà lâu dần cái bản chất của hữu ngã nó chen vào. Mình nghĩ mình là bố là mẹ, mình đã đi ngang qua cuộc đời, đã biết, đã trải nghiệm niềm đau nỗi khổ, đã biết thế nào là làm ra tiền, thế nào là khổ đau, cho nên nó không thể đi theo con đường của nó muốn được. Mình đã từng thất bại trong cái việc học cái nghề kỹ sư. Mình thấy cái nghề làm ra tiền nhiều nhất là cái nghề bác sĩ, cho nên mình nghĩ rằng nó phải học cái nghề đó để nó sung sướng mà thôi. Nghĩa là bây giờ cái chuyện của mình nó áp đặt lên đứa con. Và cái điều gì mình không làm được thì con bắt buộc phải làm. Con là cánh tay nối dài của mình, chứ nó không có cái không gian tự do để làm theo cái điều kiện, cái sở thích, cái sinh tâm lý của bản thân nó được. Cho nên khi có mặt cái hữu ngã đi vào, thì điều thứ nhất là vắng mặt cái yêu thương thật sự. Có phải không? Cái mà ta gọi là tình thương, cái mà ta gọi là yêu thương bây giờ, nó không phải là, nó không phải là để cho con người kia tự do bơi lội trong cái không gian của họ nữa, mà họ phải tự do bơi lội trong cái phạm vi, cái hàng rào, cái vòng đai của mình thay ra. Tất nhiên là cái ngục hình mình thay ra, mình sơn son thép vàng, chứ mình không gọi nó là cái ngục hình. Mình gọi nó bằng một cái từ mỹ miều là lòng thương của mẹ, lòng thương của cha, hay là lòng thương của ai bất cứ. Nhưng mà khi mà có một cái phạm vi giới hạn cái không gian của người kia, có nghĩa là gì? Dù cho cái ngục tù mình sơn màu gì thì ngục tù nó vẫn là ngục tù mà thôi. Cái thương yêu thật sự nó phải đặt trên cái nền tảng vô ngã. Cái bản nguyện nó phải có mặt trên cái nền tảng vô ngã. Và trong cái phạm vi nhỏ của một gia đình, mình giáo dục con bằng cái con đường vô ngã là như thế. Trong cái phạm vi của tự viện, đôi khi mình cũng giáo dục môn đồ đệ tử bằng cái con đường hữu ngã. Mà hầu như trên thế giới này, người ta đều có chung một cái con đường giáo dục hữu ngã. Trong hàng môn đồ đệ tử mình, biểu ngồi, giả thư ngồi, biểu đứng, giả thư đứng, biểu đi, giả thư đi. Đó là những đệ tử dễ thương, đó là người tuân phục. Nhưng mà những người tuân phục là những người gì? Nếu mà dùng cái từ, một cái từ hợp lý nhất là những người nô lệ. Không phải nô lệ da vàng. Vâng phục hoàn toàn, phần lớn là những người không thông minh. Các vị để ý, có một đứa con nào mà nó quậy phá nhiều gì nào lại có loại thông minh chừng ấy? Chỉ có cách làm hư hỏng nó là mình không biết cách dạy là thôi. Không hề có một anh văn học, một anh giỏi giang nào và là cái loại người biểu đặt đâu ngồi đó cả. Cái sự phát triển của nó tự tay nó muốn khám phá vào điều này, khám phá vào điều kia, chứ nó không hề nghe mình nói mà nó tin thì gọi đó là loại người có khả năng sáng tạo được. Nhưng mà trong cách giáo dục của chúng ta, từ gia đình tới học đường, tới xã hội, tới phạm vi của tôn giáo, đều có chung một con đường là phải nghe lời thôi. Biểu ngồi phải ngồi, biểu đứng phải đứng, biểu ăn mới được ăn, biểu lại thì lại, vân vân. Thì làm sao chúng ta có thể đặt cái căn bản, nền tảng giáo dục của mình trên cái tinh thần phát triển vô ngã được? Nó là cái dạng tham vọng mà thôi.
có khi nó là như vậy. Vấn đề nếu mà mình phân tích rõ hơn thì mình thấy nó có tiềm tàng những cái đặc tính này ở bên trong của tất cả nền giáo dục. Các vị có phản đối điều gì không? Ai mà có những đứa con mà nó quậy trong nỗi này mất thuộc tùng mình. Cái phương đức thứ nhất là mình nghĩ rằng đó là cái thằng bé thông minh. Cái điều thứ hai là mình học được từ đứa con mình rất là nhiều điều. Mình học được cái cách làm mẹ, học được cái cách giáo dục nó. Mình tự nuôi lớn cuộc đời mình làm cho mình trưởng thành bằng cái sự kiên nhẫn, bằng cái sự khiêm tốn, bằng cái khả năng tự tu tập. Không có những cái điều kiện nghịch như vậy thì nó làm mình không trưởng thành. Người ta đánh giá hai thể loại khác nhau, một là anh già đi, hai là anh trưởng thành. Già đi có nghĩa là hình hài này nó theo với cái điều kiện thời gian, tóc nó bạc, nó lụm cụm, đó gọi là già đi, đó hình hài. Nhưng mà có khi tâm thức mình vẫn là tâm thức của một em bé. Gặp những cái khó khăn trở ngại là mình khóc mù lu mù lo, mình nổi khùng điên lên, là tâm thức chưa trưởng thành. Tâm thức trưởng thành nghĩa là gì? Người ta có khả năng chịu đựng được, người ta có khả năng nhẫn nại được, người ta có khả năng dạy dỗ được và lòng rộng mênh mông, gọi là tâm thức trưởng thành. Các vị phải là những người tâm thức trưởng thành chứ đừng phải là người già. Và điều này ai tặng cho mình? Thưa, mọi cái nghịch cảnh của nhân gian nó tặng cho mình điều đấy. Mình có được một người bạn bất lương, mình đừng phiền trách, mình hãy nghĩ đó là cái điều phước lành thay. Trời trao cho mình một người bạn bất lương để mình có thể làm, để mình có thể trưởng thành. Có một người chồng rất ư là tồi tệ, phải cảm ơn Thượng Đế. Thượng Đế đã tặng cho con một người chồng rất là bất lương để con trưởng thành, con tự nuôi lớn cái tâm thức của con. Có một đứa con nó gây cho mình cực kỳ khổ não, mình cảm ơn Thượng Đế. Thượng Đế đã tặng cho mình một cái điều kiện khó khăn để nuôi lớn mình lên, để làm mình trưởng thành. Và thưa đại chúng là người ta phải đạt đến cực điểm của hữu ngã, người ta mới đạt đến cái vô ngã mà thôi.